pháp âm xa.
Đây chương trình phát thanh chuyển pháp âm phát trên làn sóng 1430 AM hàng tuần vào thứ bảy từ 14 giờ đến 14 giờ 30 và cũng trên làn sóng 1500 AM vào chủ nhật từ 20 giờ 30 đến 21 giờ do những người con Phật tại San Jose thực hiện nhằm mục đích phổ biến lời Phật dạy với lòng mong ước mọi người cùng được an lạc.
Chúng sinh ơi, loài người ơi, hãy nghe đây lời thiết tha, hãy mau về nương Phật, con đường hạnh phúc nở hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng lắng lòng cầu nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với tất cả lòng thành kính trong giờ phút này, con xin được tắm mình trong nguồn suối từ bi vô lượng vô biên của Phật, để cho con không còn một mảy may nào những tâm niệm hẹp hòi, ganh ghét đố kỵ, những tư tưởng hận thù xấu ác, để cho thân con là thân từ bi, để cho tâm con là tâm từ bi, và để cho nguồn suối từ bi được chảy tràn ra mọi nẻo. Tắm mình trong nguồn suối từ bi đó, con xin đem lòng hướng về mẹ cha, thầy bạn, đến đồng bào ruột thịt của chúng con, người còn cũng như kẻ mất, mà cầu mong cho tất cả được thoát khỏi mọi tai ương hoạn nạn, mọi cảnh đời tăm tối lầm than. Xin hướng lòng đến mọi người sống trên mặt đất này, mà cầu mong cho không ai quay nhẹ tính mạng của ai, không ai vì ác tâm mà làm cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Xin hướng lòng về muôn loài chúng sanh trong biển đời bấp bênh này, mà cầu mong cho tất cả đều biết đối xử với nhau như anh em ruột thịt, đều biết xem đau khổ của một chúng sinh nào cũng là đau khổ của chính mình, hạnh phúc của một chúng sinh nào cũng là hạnh phúc của chính mình. Xin cho tất cả đều được sống trong an toàn và hạnh phúc.
Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại tưởng niệm công ơn một bậc thầy cao cả. Pháp thoại này do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trong pháp thoại hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ một đôi điều với quý vị về cái hình ảnh của Đức Phật. Thưa quý vị, phần lớn Phật tử chúng ta, trong niềm tin của mình, trong thờ phụng của mình, gần như đều biến Đức Phật, đồng hóa Đức Phật với cái hình ảnh của một vị thần linh tối thượng tối cao. Và cũng vì vậy cho nên đời sống của một người Phật tử trong nếp sống tín ngưỡng của mình hầu như chỉ tập trung vào ở trong cái sự cầu nguyện. Cầu nguyện gì? Cầu nguyện Ngài ban ân phước cho mình, cầu nguyện Ngài gia hộ cho mình tránh đi bao nhiêu tai ương hoạn nạn ở trong đời. Thưa quý vị, Đức Phật thực sự đâu phải là một vị thần linh như vậy. Nghĩ cho cùng, thế giới này từ ngàn xưa và ở khắp tất cả mọi nơi đã có quá nhiều những vị thần linh. Ngay cho đến giờ phút này đấy, thần linh cũng đầy dày ở khắp tất cả mọi nơi đó. Và bất chấp thần linh nhiều hay ít, thế giới này vẫn điên đảo, vẫn chìm đắm ở trong những không khí đầy tai ương hoạn nạn do chính con người tạo ra cho con người. Bất chấp thần linh đông đảo, thế giới này vẫn chìm đắm trong bầu khí của chiến tranh và thù hận. Lịch sử con người được viết lên bằng bao nhiêu xương máu và nước mắt. Lịch sử con người gần như chưa từng có một ngày không có chiến tranh ở trên mặt đất này. Dầu ai cũng mơ ước hòa bình, dầu có bao nhiêu văn kiện hòa bình đã được ký kết. Cho nên không cần thiết phải biến Đức Phật thành một vị thần linh như vậy để cho mình phụng thờ, để cho mình cầu nguyện, để cho mình xin ở nơi Ngài một ân huệ nào cho đời sống của mình. Bởi vì ai có thể bán cho mình ân huệ? Nếu như chính mình cứ chìm mãi trong bóng tối mê mờ, nếu như chính mình vẫn không gạt bỏ được những tâm niệm xấu xa ác độc ở nơi chính mình, nếu như con người không thật lòng yêu thương nhau, không thật lòng mà xây dựng cho đời sống hạnh phúc an vui của chính mình, có hay không có thần linh, nghĩ cho cùng thì con người vẫn như vậy, thì đời sống của con người vẫn như vậy. Ai mà có thể chỉ cho mình đâu là cái cội nguồn của những đau khổ trên đời? Ai là người có thể chỉ cho mình cái con đường nào, phương pháp nào để cho mình có thể cởi trói lấy mình ra khỏi những ngục tù của mê mờ tâm tối, những ngục tù của phiền não tham dục sân hận, là những cội nguồn của đau khổ? Cái đó mới là cần thiết, mới là cao quý biết bao đời sống của mình đấy. Và thưa quý vị, Đức Phật chính là một con người cao quý như vậy. Cho nên người Phật tử hãy nhìn Đức Phật như một bậc thầy, một bậc đạo sư, chỉ cho mình thấy cái sự thật, chỉ cho mình thấy cái con đường đưa tới sự thật, chỉ cho mình thấy cội nguồn của đau khổ và cái con đường để giải thoát khỏi đau khổ. Ai mà chiêm ngưỡng Đức Phật như vậy, tôn kính Đức Phật như vậy mới thực sự là một người Phật tử chân chính. Đức Phật đó, đúng ra mà nói, Phật cũng chỉ là một tên gọi như bao nhiêu tên gọi khác. Cho nên mấy tuần lễ trước đây thôi, có một người đến hỏi chúng tôi rằng: thưa thầy, con có một đứa con gái gả chồng, nhưng mà hai bên lại không cùng một tôn giáo, vậy thì con có thể làm một cái buổi lễ thành hôn cho cháu ở tại cái ngôi chùa này, mà cái người không cùng tín ngưỡng tôn giáo kia có thể đến để mà trong cái ngôi chùa này hay không? Thì tôi trả lời rằng: tại sao không? Phật hay chùa hay bất cứ một tên gọi nào khác cũng chỉ là những danh từ mà thôi. Cái thực chất nó không nằm ở cái danh từ. Ma cũng có thể tự xem mình là Phật vậy, quỷ cũng có thể tự xem mình là một vị thần linh nào đó vậy. Phật hay chùa hay bất cứ một cái tên gọi nào cũng chỉ là những tên gọi mà thôi. Những tên gọi có giá trị gì cho đời sống con người? Thế mà là con người của mình đó thường vẫn sống với những cái danh từ trống rỗng. Và vì vậy đã có biết bao nhiêu chủ nghĩa chế độ cuồng tín vẫn nhân danh tự do, vẫn nhân danh hạnh phúc để mà gây ra bao nhiêu đau khổ và trói buộc con người ở trong đau khổ. Đã có biết bao nhiêu con người chỉ vì những cái danh từ ngọt ngào mà đã từ chôn vùi cuộc đời của mình, và đồng thời làm cho bao nhiêu con người chung quanh bị đau khổ vì mình đó. Cho nên Phật hay không Phật, cái chính là không phải ở nơi một cái tên gọi như vậy. Tên gọi Phật đó chỉ là một danh từ, và danh từ đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó gợi lên ở trong tâm tư của mình cái hình ảnh của một bậc giác ngộ, của một bậc tỉnh thức. Có nghĩa là cái hình ảnh của một con người sống giữa tất cả mọi người nhưng mà không mê mờ, không tâm tội. Một con người tỉnh thức trước một thế giới điên cuồng trong say ngủ, trong dục vọng tham sân thù hận. Một con người giác ngộ đi giữa một thế giới chìm đắm trong bóng tối của vô minh. Cho nên đạo Phật đó, ít khi mà nói tới sự cứu rỗi, đạo Phật đó nói tới sự giác ngộ như là cái yếu tính để mà giải thoát con người ra khỏi đau khổ. Và đó chính là cái ý nghĩa ở cái danh từ mà chúng ta tôn xưng một bậc giác ngộ, gọi đó là Phật. Phật là một bậc giác ngộ. Ở đâu mà có bậc giác ngộ? Ở đó mình cung kính, ở đó mình lễ lạy. Ở đâu có một bậc tỉnh thức? Bậc đó đáng cho mình quỳ lạy để mà đi theo. Mở đầu cho một buổi lễ, khi mà chúng tôi sướng rằng Nam Mô Tần Hư Không Biến Pháp Giới, quá khứ hiện tại vị lai, tất cả mười phương chư Phật. Câu đó có nghĩa là con xin đem cả thân mạng của con mà lễ lạy tất cả các bậc đạo sư, tất cả các bậc giác ngộ ở trong khắp tất cả mười phương, từ quá khứ vô lượng đến hiện tại, đến tất cả vị lai. Một cái lời lễ lạy như vậy, nó không phải để thần tượng hóa một cá nhân nào, mà một lời lễ lạy như vậy chính là lễ lạy hình ảnh của những con người giác ngộ đến giữa thế gian này, để chỉ cho con người thấy được đâu là cội nguồn của đau khổ, đâu là con đường để giải thoát con người khỏi đau khổ, đâu là mê lầm, và đâu là cái con đường để giải thoát khỏi mê lầm đã trói buộc con người ở trong biển khổ này đây. Và cũng như vậy, khi mà chúng ta bảo rằng Nam Mô Tần Hư Không Biến Pháp Giới, quá khứ hiện tại vị lai, tất cả mười phương tôn pháp. Pháp đây là gì? Cụ thể đó là những lời dạy của Phật, nghĩa là những lời dạy của bậc giác ngộ, những lời dạy của một đấng tỉnh thức giữa một thế giới mê lầm tắm tối. Bất cứ ở đâu, bất cứ trong một truyền thống văn hóa, truyền thống tôn giáo nào, có những lời dạy đúng với sự thật, những lời dạy đưa con người giải thoát khỏi đau khổ, giải thoát khỏi mê lầm, đưa mình trở về với sự hiểu biết chân thật, về hạnh phúc chân thật. Tất cả những lời dạy đó đều là pháp hết cả, bất chấp cái lời pháp đó do một ai đó nói ra, bất chấp cái lời pháp đó là ở trong cái truyền thống với những tên gọi thế này hoặc thế khác. Ai có thể nói được cho tôi một lời đưa tôi tới sự hiểu biết chân thật, tôi cung kính đảnh lễ cái lời đó, và đó chính gọi là pháp tôn quý ở trong đời. Cho nên khi người Phật tử đảnh lễ mười phương tất cả các lời pháp tôn quý, người Phật tử không tự xây cho mình một ngục tù, dù ngục tù đó là cái đạo của Phật để nhốt mình ở trong đó. Người Phật tử mở rộng tâm mình để mà thấy ở đâu có những lời dạy đúng sự thật, mình cung kính, mình lễ lạy. Và như vậy đó là lễ lạy Pháp. Khi mà chúng tôi sướng rằng Nam Mô Tần Hư Không Biến Pháp Giới, quá khứ hiện tại vị lai, tất cả mười phương thánh hiền tăng, thì thánh hiền tăng đó cũng không chỉ giới hạn ở hình tướng của những người tu sĩ Phật giáo đầu tròn áo vuông, mà thánh hiền tăng đó là ai? Là những con người đang đi trên con đường giác ngộ, là những con người đang đem tâm từ bi của mình mà cứu vớt cho mọi người mọi loài ra khỏi cái biển khổ mê mờ đau khổ, là những con người đang nguyện học theo cái sự giác ngộ hiểu biết. Như vậy đó là các bậc thánh hiền tăng. Cho nên khi một người Phật tử lễ lạy thánh hiền tăng, không chỉ có nghĩa là lễ lạy một cá nhân nào trong một hình thức nhất định nào, mà người Phật tử đó lễ lạy tất cả những con người đáng tôn quý ở trên cõi đời này. Bất cứ ai, đó có thể là cha mẹ của mình, đó có thể là anh chị em của mình, đó có thể là một bậc thầy của mình, đó có thể là bất cứ một vị tu sĩ của bất cứ một truyền thống văn hóa nào, tín ngưỡng nào. Miệng là con người đó là con người đang đi con đường giác ngộ, là con người có thể hướng dẫn mình bước đi trên con đường giác ngộ, thì đó là thánh hiền tăng. Và lễ lạy thánh hiền tăng như vậy không phải là tôn thờ một thần tượng, lễ lạy Thánh Hiền Tăng như vậy, chính là lễ lạy một người bạn cao quý, một vị thầy cao quý, có thể chỉ bảo cho mình, có thể nâng đỡ mình để bước đi trên con đường đưa tới giải thoát, đưa tới giác ngộ, đưa tới sự hiểu biết và hạnh phúc chân thật. Thưa quý vị, đạo của Phật là như vậy, pháp của Phật là như vậy, tánh của Phật là như vậy. Ngày xưa, khi mà ở thời Phật, Ngài ngồi ở nơi đó và những người đi ngang qua đó thấy cái hình ảnh của Đức Phật tỏa sáng ra một cái gì trong lành mát mẻ, người đó sanh ra cái tâm quý kính, rồi người đó tới quỳ dưới chân của Phật. Đức Phật đem cái tâm từ bi mà nói ra những lời để chuyển hóa bao nhiêu là cái mê mờ xấu ác ở đấy cái con người đó. Và người đó dù có thể chỉ nghe một lời của Phật dạy thôi, mà cái lời dạy đó làm tiêu tan đi sầu hận, làm phá tan đi những ngục tù tâm tội. Chỉ một lời dạy, người đó thấy ra được đâu là sự thật, đâu là tà vậy. Và người đó đảnh lễ dưới chân Đức Phật mà bảo rằng: con xin quy y Phật. Có nghĩa là con xin đem cái thân mạng này của con, cuộc đời này của con trở về nương tựa vào Đức Phật. Trở về nương tựa vào Đức Phật có nghĩa là trở về nương tựa vào một cái hình ảnh hiện thân của trí tuệ, hiện thân của giác ngộ. Và như vậy đó, người đó trở thành một người Phật tử, nghĩa là một người con của Đức Phật. Một cái buổi lễ gọi là quy y tam bảo cho Phật tử ở trong những cái tập tục ngày nay chính là bắt nguồn từ ở cái hình ảnh của một người đến để mà chiêm ngưỡng hình ảnh của Phật, đến để mà nghe được một lời của Phật dạy mà khai tâm mở trí cho mình, để rồi chuyển hướng con người của mình: thôi, nguyện từ nay không đi vào con đường mê lầm tâm tội, nguyện từ nay không chìm trong mê tín cuồng tín, nguyện từ nay gặp Phật như là gặp một cái nguồn ánh sáng để đưa đường dẫn lối cho mình hướng về thanh bình an lạc chân lý. Và như vậy đó mà phát tâm quy y Phật. Cho nên một người Phật tự quy y là một hành động sáng suốt, một hành động cao quý biết bao nhiêu mà kể. Cũng chính vì vậy, ở trong đạo của Phật không bao giờ có sự ép buộc bất cứ một ai đi theo Phật hết cả. Dù dùng bất cứ một hình thức nào để mà ép buộc một người tin Phật mà đi theo Phật hết cả, bất cứ ai mà theo Phật vì sự ép buộc như vậy, người đó vẫn chưa phải là Phật tử. Và đạo Phật cũng chẳng lấy làm vinh dự gì để có những người tín đồ đi theo Phật bằng sự ép buộc hết cả. Theo Phật chỉ có ý nghĩa khi nào người đó thấy được Đức Phật là cao quý, thấy được con đường mà Đức Phật mở ra đó là con đường cao quý, là con đường chân thật, đưa tới sự hiểu biết, hạnh phúc chân thật cho chính mình, cho đời sống của mình và của tất cả muôn loài. Quy y Phật phải ở trong cái ý nghĩa như vậy mới thực sự là quy y. Cho nên, mặc dù có những người Phật tử mới sinh con ra, đem con tới để xin thầy quy y, được, và quý thầy cũng quy y, nhưng cái quy y đó chỉ là để tạo một cái duyên cho đứa con đó sau này lớn lên. Nó được lớn lên trong cái từ bi của Phật giáo, tạo cái duyên thôi. Còn một đứa con còn nhỏ, đâu đã có ý thức gì, đâu đã có hiểu biết gì. Và vì vậy cho nên những đứa con đó sau này, khi đã lớn lên rồi, đã bắt đầu hiểu được Phật là gì rồi, người con đó phải làm lễ quy y trở lại mới đúng nghĩa là một người Phật tử đã quy y tam bảo. Cái đó chính là cái khác biệt của đạo Phật, của những người Phật tử chân chính với các tôn giáo khác, với sự tin theo trong truyền thống của các tín ngưỡng khác. Đạo của Phật là như vậy quý vị. Ngày xưa có một số người thanh niên ở tại cái vùng gọi là Kalama. Số người thanh niên này cũng từng thao thức, cũng từng dằn vặt và cũng từng lặn lội đi tìm những bậc đạo sư, những vị thầy những người tu sĩ, để ai đó có thể chỉ cho mình được đâu là con đường đưa tới hiểu biết chân thật như vậy, để giải thoát mình ra khỏi những đau khổ như vậy. Ấn Độ của thời Phật tôn giáo rất nhiều, ngay cả bây giờ cũng vậy. Ấn Độ của thời Phật đầy dạy những cái vị ta gọi là guru, tức là những bậc tu sĩ của các tôn giáo, những bậc hiền triệt ở khắp tất cả mọi núi rừng và thành thị. Thì cái đám người thanh niên Kalama này đã đến lặn lội đi tìm hết vị đạo sĩ này sang vị đạo sĩ khác. Và đám người thanh niên này cuối cùng đứng trước một ngã ba đường, chẳng biết ai là người nói đúng theo hết cả, chẳng biết đâu là cái đường mình có thể đi theo hết cả. Bởi vì gặp vị đạo sĩ nào, đạo sĩ đó cũng bảo rằng: các con hãy tin theo ta đi, chỉ có đạo của ta là chân thật ở trên đời này thôi. Các con hãy một lòng đi theo ta, thì ta sẽ dẫn dắt các con đi về cái cảnh giới an vui này, hạnh phúc nọ. Nhưng mà ai cũng nói như vậy thì biết tin ai bây giờ, quý vị? Cho nên cái đám người thanh niên này, trong cái tâm thành tha thiết muốn tìm một con đường đạo, cảm như phân vân đứng trước ngã ba đường, thì cuối cùng đám người thanh niên Kalama đó đã gặp Đức Phật và cũng bày tỏ cái nỗi lòng tha thiết cầu một con đường đạo cho mình và mong Ngài khai sáng cho. Thì Đức Phật đã dạy một cái lời dạy, một lời dạy lần đầu tiên mà tất cả những người Kalama đó mới nghe được. Một lời dạy mà không một vị đạo sĩ nào đã từng dạy như vậy hết cả. Và cái lời dạy này đấy đã cho thấy cái bản chất thực sự của đạo Phật, cũng như cái bản chất thực sự của những con người đi theo Phật. Lời dạy này đấy, ngay cho đến bây giờ, nó là lùng là vẫn còn nguyên vẹn cái giá trị của nó, để không phải người Phật tử mà thôi, mà cái giá trị cho ngay cả những cái người khoa học gia, để mà thực hiện những công trình khoa học khám phá chân lý sự vật của mình. Lời dạy đó là thế này: các con, các con hãy đừng vội vàng tin theo một ai thì cả. Các con hãy đừng vội vàng tin theo bất cứ một lời nào thì cả, dù lời đó là cái lời từ ngàn xưa để lại. Các con hãy đừng vội vàng tin theo một lời gì, dù lời đó là cái lời do từ một cái vị có uy quyền tâm linh hoặc là thể quyền nói ra. Các con hãy đừng vội vàng tin theo một điều gì, dù điều đó là cái điều mà ở giữa đời cả hàng ngàn hàng vạn người đáng tin theo. Các con hãy suy ngẫm, các con hãy thực nghiệm, và sau khi suy ngẫm rồi, thực nghiệm rồi, các con thấy cái lời nào đưa các con tới hạnh phúc an lạc chân thật, đưa các con thấy đúng là cái sự thật của nó, thì các con hãy tin theo lời đó, hãy sống theo lời đó. Lời dạy của Đức Phật là như vậy. Tuyệt đối Ngài không bảo rằng các con hãy tin theo ta đi, các con hãy tôn thờ ta đi, không. Mà Phật bảo rằng hãy suy gẫm, nghĩa là đem lý trí của mình để mà thấy rõ đâu là chánh, đâu là tà, đâu là thiện, đâu là ác. Rồi các con hãy thực nghiệm, đem cái lời dạy đó mà áp dụng trong cuộc sống của mình. Nếu lời dạy đó đưa con tới hạnh phúc chân thật, nếu lời dạy đó đưa con tới hiểu biết chân thật, thì bây giờ con mới tin theo, con hãy sống theo những lời dạy như vậy. Đạo của Phật vốn là như vậy. Và một người Phật tử theo Phật thì hãy theo Phật như vậy. Cho nên những lời của Đức Phật dạy cách đây đã đến 2500 năm rồi, mà cho đến bây giờ, trước một thế giới văn minh khoa học tiến bộ, những lời dạy đó vẫn còn nguyên vẹn cái giá trị của nó. Càng ngày mà khoa học càng khám phá bao nhiêu, thì càng ngày người ta càng thấy ra được rằng giáo lý của Phật là cả một kho tàng trí tuệ để giải thoát con người khỏi những mê mờ của mê tín cuồng tín. Càng ngày người ta càng thấy rằng ở nơi giáo lý của Phật đó là cả một cái kho tàng của trí tuệ để đưa con người tới hiểu biết, tới hạnh phúc chân thật. Cho nên, mặc dù có thể rất ít người trong cái thế giới Tây Phương này theo Phật, nhưng mà những nhà khoa học, những nhà tư tưởng, những con người hiểu biết đã có cơ hội đọc kinh sách Phật, đã có cơ hội học hỏi tiếp xúc ở đạo Phật, những con người đó họ lại theo Phật, tôn quý cái đạo của Phật, và họ đem hiến cả cuộc đời của mình để mà tu tập Phật pháp. Cái đó mới là cái đáng quý vô cùng. 1.000 người theo Phật mà theo Phật trong mê mờ tâm tối, đạo Phật có gì giá trị đâu quý vị? Nhưng mà chỉ một con người mà hiểu biết, con người đó theo Phật, cái sự theo Phật đó đẹp biết bao nhiêu, quý biết bao nhiêu. Cho nên người Phật tử không cần phải đi theo đám đông, người Phật tử không cần phải biến Đức Phật thành một vị thần linh để mình thờ phụng cầu xin cái này cái khác. Bởi vì người Phật tử hiểu rằng thần linh hay không thần linh, có Phật hay không có Phật, là đời sống con người của mình, thì cũng là chính mình quyết định. Chính mình quyết định để làm cho đời mình có hạnh phúc, chính mình quyết định để xô đẩy đời mình đi vào trong đau khổ. Ai có thể làm cho tôi đau khổ nếu như tâm của tôi hiền hậu thảnh thơi? Ai có thể làm cho tôi đau khổ nếu như tôi sống một cuộc đời trong sạch, lương thiện và đẹp đẽ? Nhưng mà thưa quý vị, ai có thể làm cho tôi hạnh phúc nếu như tôi sống trong hận thù, trong gian tham, trong độc ác? Nếu như tôi hành động gieo rắc đau khổ cho người này người khác, quý vị, Phật là Phật chỉ là bởi vì Ngài chỉ cho mình thấy ra cái điều đó mà thôi. Và chính vì vậy cho nên rất nhiều lần chúng tôi thường chia sẻ cái điều này với những người chúng tôi gặp gỡ, đó là chưa biết chúng tôi tu tập như thế nào, nhưng mà cái mà chúng tôi cảm nhận hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình, cái mà chúng tôi thấy cái may mắn lớn nhất trong cuộc đời của mình, là đã được sinh ra làm người mà gặp được Phật pháp. Chỉ một cái đó mình đã thấy đạo Phật quý biết bao nhiêu. Cho nên kỷ niệm Đức Phật đản sanh, là người con của Đức Phật, mình hãy tưởng niệm tới Đức Phật như một người học trò tưởng niệm tới một bậc thầy cao cả, như một người con đau khổ tưởng niệm tới một đấng cha lành, một người mẹ hiền có thể bảo bọc cho mình, có thể hướng dẫn và soi sáng cho đời mình ra khỏi đau khổ, ra khỏi mê mờ tâm tối. Và chính trong ý nghĩa đó mà mỗi năm Phật giáo đồ trên khắp thế giới và Phật tử của chúng ta ở nơi đây đem hết tất cả tâm thành của mình để làm lễ tôn kính kỷ niệm Đức Phật đản sanh, tham dự ngày lễ Phật giống như một người con trở về để mà tưởng niệm tới bậc cha lành của mình. Hãy đem cái tâm của một người con như vậy đến để mà cúng dường, để mà kỷ niệm ngày Phật đản. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Chuyện Pháp Âm đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào giờ này. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị và gia quyến luôn sống an lạc, hạnh phúc trong giáo pháp từ bi của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.